Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 12 từ câu 1 đến câu 11. Sức dầu thơm tại Bethania. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối tiếp đãi Đức Giêsu. Cô Martha lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xích chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói:
Sao lại không bán dầu thơm đó để lấy 300 đồng bạc mà cho người nghèo?
Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những thứ gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: Hãy để cô ấy in hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng. Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thủ tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu.
Tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 12 từ câu 12 đến câu 19. Đức Giêsu vào Jerusalem với tư cách là Đấng Mêsia. Hôm sau, dân chúng lũ lượt tuôn đến mừng lễ. Thoạt nghe tin Đức Giêsu tới Jerusalem, họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón người và reo hò:
Hoan hô, hoan hô! Chúc tụng Đấng gửi đến nhân danh Chúa, chúc tụng Vua Israel!
Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ, rồi cưỡi lên như có lời chép: Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ. Này Đức Vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con. Lúc đầu, các môn đệ không hiểu những điều ấy, nhưng sau khi Đức Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại là Kinh Thánh đã chép những điều đó về người, và dân chúng đã làm cho người đúng y như vậy. Vậy đám đông dân chúng làm chứng cho Đức Giêsu. Họ là những người đã có mặt khi Đức Giêsu gọi anh Lazaro ra khỏi mồ và làm cho anh trỗi dậy từ cõi chết. Sở dĩ dân chúng đi đón người là vì họ nghe biết người đã làm dấu lạ đó. Bấy giờ, người Pha-ri-siêu bảo nhau:
Các ông thấy chưa? Các ông chẳng làm nên trò trống gì cả. Kìa, thiên hạ theo mê hết.
Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 12, câu 20 đến câu 36. Đức Giêsu loan báo người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của người. Trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philip-phê, người Bethsaida, miền Galilee và xin rằng:
Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu.
Ông Philip-phê đi nói với ông Andre. Ông Andre cùng với ông Philip-phê đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh chân cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống. Ta đã tôn vinh danh ta. Ta sẽ còn tôn vinh nữa.
Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói. Đó là tiếng sấm. Người khác lại bảo.
Tiếng một thiên thần nói với ông ta đó.
Đức Giê-xu đáp. Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đức Giê-xu nói thế để ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Vậy, dân chúng thưa người,
chúng tôi đã học biết trong sách luật rằng, Đấng Kitô phải trường tồn mãi mãi, thế sao ông lại nói con người phải được dương cao? Con người đó là ai?
Đức Giê-xu bảo họ, ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi, bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái ánh sáng. Sau khi nói thế, Đức Giê-xu rời nơi đó và lánh đi không cho họ thấy.
Theo Thánh Gioan, đoạn 12, từ câu 37 đến câu 50. Kết luận, người Do Thái cứng lòng không chịu tin. Người đã làm ngần ấy dấu lại trước mặt họ, thế mà họ vẫn không tin vào người. Như vậy là ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah. Lạy Đức Chúa, ai đã tin lời chúng tôi giao giảng? Và quyền lực của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? Sở dĩ họ không thể tin là vì ngôn sứ Isaiah còn nói, Thiên Chúa đã làm cho mắt chúng ra đuôi mù và lòng chúng ra chai đá, kẻo mắt chúng thấy và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Ngôn sứ Isaiah nói những lời đó vì đã thấy vinh quang của Đức Giê-xu và ông đã nói về người.
Tuy nhiên, ngay cả trong giới lãnh đạo Do Thái cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giê-xu. Nhưng vì sợ nhóm Pha-ri-sêu, họ không dám xưng ra, kẻo bị khai trừ khỏi hội đường. Thật thế, họ chuộng vinh quang của người phàm hơn là vinh quang của Thiên Chúa. Đức Giê-xu lớn tiếng nói rằng, ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy. Vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói thì tôi nói, đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.